This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn La Lát 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn sách của tác giả là Phạm Trần Anh mang tên Huyền Tích Việt. Huyền Tích Việt ngày hôm nay trở lại để gửi đến cho quý vị tiếp trong cái phần mang tên là Sử Thi Bố Lạc Mẹ Âu Uyên Nguyên Nền Minh Triết Việt Nam. Xin được mời quý vị. Cuộc sống được chiêm nghiệm suốt chiều dài của lịch sử loài người. Đó là tuy đối lập nhưng vẫn hài hòa, thống nhất trong đa dạng, thì loài người mới tồn tại mãi cho tới ngày hôm nay. Bất cứ muôn loài muôn vật muốn tồn tại phải tương hòa. Đó chính là đạo thái hòa của nền minh triết Việt Nam. Hòa hợp ngay từ bản chất mỗi vật, hòa hợp ngay chính bản thân mỗi người như thể xác với tâm hồn, tình cảm với lý trí, tâm với tính, hài hòa với thiên nhiên, hài hòa trong ứng xử giao tiếp với tha nhân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, giữa dân tộc này với dân tộc khác để cùng tồn tại, chứ không cực đoan, mưu đồ tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải cùng tôn trọng nhau, chấp nhận nhau dù có một cái sự khác biệt. Phải chấp nhận thống nhất trong đa dạng, lấy yếu tố con người làm đích điểm để cùng chung sống trong hòa bình. Đó chính là triết thuyết nhân bản cộng tồn, lấy con người là chính để cùng chung sống trong hòa bình an lạc của nền minh triết Việt. Trong khi các quốc gia khác trên thế giới thường chọn một vật tổ biểu trưng, một ý thức hệ làm đích điểm, cho nên đắm chìm trong duy lý cực đoan của nhị nguyên luận. Quan niệm duy lý đã dẫn tới thái độ cực đoan không chấp nhận bất cứ cái gì. A là A, chứ không thể vừa A vừa B được. Chính đầu óc duy lý cực đoan trên đã đưa nhân loại đến bế tắc, đến ngõ cụt, là một cuộc chiến tranh hủy diệt, hậu quả của lý, đối lập, loại trừ. Nhân loại đang trải qua thời kỳ khủng hoảng bế tắc của tư tưởng, cho nên hết chiến tranh ý hệ lại quay sang chiến tranh dân tộc và tôn giáo, đe dọa sự sống còn của nhân loại. Chỉ có nền minh triết siêu việt nhân bản tâm linh Việt mới đưa nhân loại thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay để giải quyết vấn đề nhằm sinh nhân sinh trước thềm thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị đến với phần mới được mang tên Nguồn gốc dân tộc Việt trong cuốn sách Huyền tích Việt tác giả Phạm Trần Anh. Từ trước tới nay, các sử gia Việt Nam thường dựa trên cái gọi là chính sử của Trung Quốc để viết sử Việt Nam, cho nên sự thật lịch sử bị móp méo, bị xuyên tạc, gây ra nhiều ngộ nhận, tai hại. Tất cả đã tạo ra những sai lạc lịch sử về tiến trình lập quốc của Việt Nam từ bao lâu nay bởi sức mạnh của kẻ chiến thắng qua hàng nghìn năm lịch sử. Chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên của bố lạc mẹ Âu với phiên thiên tình sử đẹp, đẹp như một án si mở đầu cho thời kỳ dựng nước của dòng giống Việt. Truyện họ Hồng bàn về khởi nguyên dân tộc lần đầu tiên được Hồ Tông Thóc chép trong tác phẩm Việt Nam Thế Chí vào thế kỷ thứ 14 đời Trần, nhưng sách quân Minh tịch thu tiêu hủy cho nên không còn nữa. Đầu thế kỷ thứ 14, Trần Thế Pháp và Lý Tế Xuyên. Vâng, thưa quý vị, Trần Thế Pháp và Lý Tế Xuyên đời Trần đã chép lại những cái thuyết dân gian vào cái bộ sách Lĩnh Nam Trích Quái và Việt Điển U Linh để truyền lưu nguồn gốc dòng giống Việt cho đời sau. Đại Việt sử lược của một tác giả khuyết danh được xem như là một bộ sử đầy đủ còn lại của nước ta, nhưng đã bị hủy cùng với lại các bộ sách sử cổ của Việt Nam. Bản duy còn lưu trữ trong tứ khố toàn thư Trung Quốc sau khi sử quan Triều Thanh là Tiền Hy Tộ đã sửa đổi bóp méo nhiều sự kiện lịch sử, thậm chí đối với cả tên cái sách là Việt Sử Lược. Việt Sử Lược chép như sau: xưa hoàng đế dựng muôn nước, thấy giao chỉ ở gọi Bách Việt, không thể thống thuộc được mới bèn chia giới hạn ở góc Tây Nam. Đời Thành Vương nhà Chu 1024-1005 trước công nguyên, Việt Thường Thị mới đem dân Bạch Trĩ trong cuốn sách Xuân Thu gọi là Địa Đái Ký, trong Lễ Ký Đại Đái Tiểu Đái Chú gọi là Điêu Đề. Đến đời Trang Vương của nhà Chu 692-682 trước công nguyên, ở bộ dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu là nước Văn Lang, phong tục thuần hậu, chất phác. Chính sử dụng lối kết nút truyền được 18 đời đều gọi là Hùng Vương. Việc Câu Tiễn 505-465 trước công nguyên đã sai sứ tới dụ Hùng Vương để chống cự lại. Cuối đời Chu, Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi mà lên thay. Phán đã đắp thành ở Việt Thường, xưng hiệu là An Dương Vương, không thông hiểu với nhà Chu. Cuối đời Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm Nam Hải, Tượng Quận, xưng vương, đóng đô ở Phiên Ngung, quốc hiệu là Việt, tự xưng là Vũ Vương. Mãi đến đời Lê, sử gia Ngô Sĩ Liên mới chính thức đưa thời đại Hùng Vương vào bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sử gia Ngô Sĩ Liên có viết như sau: nước Đại Việt ta ở về phía nam Ngũ Lĩnh, thế là trời đã chia bờ cõi Nam Bắc hẳn hòi. Thủy tổ của ta là con cháu của thần nông, trời đã sinh ra vị chân chúa, vì thế mới cùng Bắc Triều đều làm chúa tể một phương. Học giả Lê Quý Đôn trong cuốn Kiến Văn Tiểu Lục viết vào năm 1777 cũng đã nhận định như sau: hồi đầu niên hiệu Khai Hữu 1329-1341, nhà Trần Lý Tế Xuyên phụng mệnh chép Việt Điển U Linh Tập, ghi đền miếu thờ của các vị thần có trình bày hạo khí linh tích của 8 vị đế vương lịch đại và 12 vị nhân thần. Sách này lời văn trang nghiêm, sự việc xác thực, cũng tỏ ra tài của nhà sử học lành nghề. Trong sách cũng có dẫn giao châu ký của Tăng Cốn, sử ký của Đỗ Thiện và truyện Báo Cực. Những sách này đều không còn thấy lưu truyền nữa. Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi soạn vào năm 1428 đến năm 1430, viết về quốc hiệu của nước ta vào đời Hồng Bàng như sau. Trong sách chương của Thiên Vương có gọi là Việt Nam, Nam Việt, Giao Chỉ, An Nam, Nam Bình, ngày nay cũng xưng là Việt Nam, và vua Đế Minh đã trao cho Kinh Dương Vương làm Việt Nam Vương. Sử Triều Thương là triều đại lập quốc của Hán tộc đã chép lại việc giặc Ân xâm lược Văn Lang như sau. Đời Cao Tông Triệu Ân vượt Hoàng Hà đánh nước Quỷ Phương đóng quân ở đất Kinh. Kinh Thư Sử Ký của Tư Mã Thiên và Bộ Trúc Thư Kỷ Niên đã chép vào đời Vũ Định là vị vua thứ 22 lấy hiệu là Cao Tông. Của năm thứ 32 mới đem quân đánh nước Quỷ Phương và đóng quân tại Kinh là đất Kinh Việt thuộc Châu Kinh. Lãnh thổ Triều Thương lúc đó chỉ vỏn vẹn có hơn 2 tỉnh ở hạ lưu của sông Hoàng Hà. Chung quanh là cộng đồng Bách Việt trải rộng khắp Trung Nguyên, tức là lãnh thổ của Trung Quốc bây giờ. Thực tế lịch sử này đã được hội nghị quốc tế các nhà Trung Hoa học trên khắp thế giới, kể cả Trung Quốc và Đài Loan, hội thảo tại Đại học Berkeley, Hoa Kỳ vào năm 1938 đã thừa nhận là Di Việt làm chủ Trung Nguyên trước Hán tộc và các triều đại Thương. Chu tiếp thu cái văn hóa của Di Việt ở phương Nam. Sự thật lịch sử này đã được National Geographic Company ấn hành bản đồ năm 1991 đã ghi rõ là hạ lưu sông Hoàng Hà trở xuống là Di Việt với nền văn minh lúa nước đầu tiên trên thế giới. Sách Hậu Hán Thư và sách Địa Lý Chí đã chép rõ ràng hơn về cộng đồng Bách Việt như sau. Từ Giao Chỉ đến Cối Kê trên 7-8 nghìn dặm, người Bách Việt ở xen nhau đều có chủng tính. Tên của các nhóm trong Bách Việt được sách Lộ Sử, tức là sử của người Lạc Việt của La Tất đời Tống đã liệt kê như sau: Việt Thường, Lạc Việt, Âu Khải, Âu Nhân, Thả Âu, Cung Nhân, Hải Dương, Mục Thâm, Phù Sát, Cầm Nhân, Thương Ngô, Mang Dương, Dương Việt, Quế Quốc, Tây Âu, Nguyên Tử, Sản Lý, Hải Quỳ, Tây Khuấn, Kê Từ, Bọc Cầu, Bắc Đái, Khu Ngô, gọi là Bách Việt. Trong những nhóm Bách Việt ấy thì Dương Việt ở tỉnh miền Hạ, ở phía miền Hạ của sông Dương Tử, nhóm Thương Ngô thì ở miền Nam của tỉnh Quảng Tây, nhóm Sản Lý tức là Sa Lý ở miền Tây Nam của tỉnh Vân Nam. Như vậy, theo sử sách Trung Quốc xưa gọi là Bách Việt là những nhóm người Việt ở rải rác khắp miền Hoa Nam, phía Tây gồm cả đất của Vân Nam, phía Nam gồm cả miền Bắc và miền Bắc Trung Việt, sử sách thường gọi chung là miền Giang Nam hay hoặc và miền Lĩnh Nam. Trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên, sử gia chính thống của Trung Quốc có viết Đông Việt hay Đông Âu trong thời Tần Hán, đóng đô ở Vĩnh Ninh tức là Vĩnh Gia là cái miền Triết Giang, Mân Việt thì ở đất Mân Trung tức là miền Phúc Kiến, Nam Việt Đô ở Quảng Châu, miền Quảng Tây, Tây Âu ở phía nam sông Ly của miền Quảng Tây. Sách sử cổ Trung Quốc chép rằng năm 1762 trước Dương lịch, vua Thương là Thành Thang đánh chiếm nhà Hạ. Sách Hoài Nam Tử, Thái Tộc Huấn chép về cương vực Triều Thương như sau: Tả Đông Hải, Hữu Lưu Sa Tiền Giao Chỉ Hậu Hãm Đô, nghĩa là Giao Chỉ giáp phương Nam là nước Thương. Như vậy, sau khi Tập Thương đánh chiếm nhà Hạ thì người Việt cổ đã phải vượt sông Hoàng Hà xuống phương Nam, cho nên sắp trong cuốn sách Hoài Nam Tử của Lưu An mới viết Giao Chỉ giáp với lại phía Nam của Triều Thương. Sách Dư Địa Chí Trung Quốc của Cổ Giả Vương đã chép Giao Chỉ đời Chu là Lạc Việt. Kính thưa quý vị đang đến với cuốn sách mang tên Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Trinh đang mời quý vị cùng đến với cái mục mang tên là Nguồn Gốc Dân Tộc Việt. Tính xin được tiếp theo Bách Việt Tiên Hiền Chí của Trinh Bá Âu Đại Nhậm có viết như sau. Theo sách Thượng Thư, tức là Kinh Thư Thiên Vũ Cống, ngoại cảnh Châu Dương, từ Ngũ Lĩnh đến biển đều là biên giới phương Nam của nước Việt. Vua Vũ đi khắp thiên hạ, nhận định địa lý hình thể, địa lý nhân văn, rồi trở về nước Việt, bạn định cái kế hoạch hưng quốc an dân. Thiếu Khang tức là vua thứ 6 của đời Hạ, đã phong cho con thứ là Vô Dư giữ đất Cối Kê, lo việc phụng thờ tế tự cho vua Vũ. Vô Dư ở Cối Kê đã giữ tục truyền thống, xăm mình cắt tóc ngắn, phát cỏ khấn hoang, định cư lập ấp, sống theo phong hóa nông nghiệp. Vốn xưa Cối Kê là đất của Việt, miêu duệ của vua Hạ Vũ cai trị đất này. Từ sau biến cố lìa tan đến định cư trên miền duyên hải Giang Nam, kẻ làm vương, người làm quân trưởng, dòng dõi Bách Việt sinh sôi đông đảo, sống đời hạnh phúc, danh thơm vang lừng khắp nơi. Đất nước của các quân trưởng xa đến tận Nam Hải Quế Lâm. Học giả Lê Quý Đôn trong tác phẩm có tên Văn Đài Loại Ngữ cũng đã có viết như sau: tên Giao Chỉ đã có từ lâu, Kinh Thư gọi là Minh Đô, thực đáng là một cái vực sâu, một cái chầm rậm chứa đựng văn hóa văn minh của nhân loại. Trong thư tịch cổ của Trung Quốc cũng đã thừa nhận một thực tế lịch sử, đó là sự thành lập của các quốc gia thời chiến quốc mà họ gọi là Bách Việt ở vùng Giang Nam. Đông Việt tức là U Việt, còn gọi là Vu Việt của Việt Vương Câu Tiễn, không chỉ ở Triết Giang mà lên tới miền Giang Tô, tức là Châu Từ. Quê hương của gốm xứ Việt cổ nổi tiếng của Chi Dương Việt mà kinh đô là Cối Kê. Trong bộ sách Sử Ký, Tư Mã Thiên cũng đã viết rõ như sau: tổ Câu Tiễn là dòng vua Vũ của nhà Hạ. Câu Tiễn văn thân đoạn phát, nghĩa là cắt tóc xăm mình. Chính vì vậy mà Lý Tế Xuyên đã viết Việt Điện U Linh về nước Việt cổ xưa. Bách Việt bao gồm Mân Việt ở Phúc Kiến, Dương Việt ở Giang Tây, Điền Việt ở Vân Nam, Quỳ Việt ở Tứ Xuyên, Nam Việt ở Quảng Đông, Âu Việt hay còn gọi là Tây Âu ở Quảng Tây, Lạc Việt ở Quảng Tây và Bắc Việt Nam. Việt tộc không chỉ cư trú ở vùng lưu vực giữa Hoàng Hà, Dương Tử mà lạc bộ Truy còn định cư ở ngã ba sông Vị, sông Lạc, sông Hoàng Hà và ở phía mạng Bắc của hạ lưu sông Hoàng Hà mà cố sự của Trung Quốc gọi là Bách Bọc. Bách Bọc không phải là tên của chủng tộc mà chỉ là tên gọi của những tộc người Việt cổ ở vùng sông Bọc. Sông Bọc bắt nguồn từ cao nguyên chảy qua Hà Bắc của một cái vùng mà giữa Hà Nam và Sơn Đông rồi chảy vào Hoàng Hà. Theo Lệ Sử Dân thì Bọc tức là Bách Bọc, chi tộc ở vùng sông Bọc. Mặt khác thì sách Nhĩ Nhã của Môn Đệ Khổng Tử có ghi Rợ Đông Di. Rợ Đông Di lạc bộ Trĩ còn gọi là Trải, định cư từ cái lưu vực của sông Bọc ra tới Biển Đông và lên tới cực Bắc của Trung Hoa, cũng có một cái tục nhuộm răng xăm mình. Trong cuốn sách Nhĩ Nhã có viết về cái chữ lạc của lạc bộ Trải, giống hệt như là chữ lạc trong họ của Lạc Long Quân. Đặc biệt, Sử Ký Tư Mã Thiên và Xuân Thu Tả Truyện viết rõ là cái vị vua có hiệu là Nhược Ngao là vị vua Hùng thứ 14 tên là Hùng Nghi, hiệu là Nhược Ngao, cai trị vào năm 789 trước dương lịch. Điều này chứng tỏ thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử. Sử gia Trung Quốc Chu Cốc Thành trong tác phẩm mang tên Trung Quốc Thông Sử có nói Viêm tộc đã có mặt khắp nước Trung Hoa cổ đại trước khi mà Hán tộc tràn vào. Viêm tộc là tộc người do Viêm Đế Thần Nông, hay còn gọi là Đế Thần, làm chủ toàn cõi Trung Nguyên đầu tiên. Lúc đó thì Hán tộc Du Mục còn săn bắn, chăn nuôi ở vùng Tân Cương, Thanh Hải. Sau này thì họ tiến xuống dọc theo sông Hoàng Hà, đánh chiếm đất đai của Viêm tộc. Sử gia Trung Quốc Mộng Văn Thông trong tác phẩm có tên Cổ Sử Nhân Vi cho rằng là Viêm tộc theo truyền của sông Dương Tử tràn xuống bảy tỉnh lưu vực của Giang, Dương Tử Giang là Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, An Huy, Triết Giang. Sau đó thì họ tiến lên Bình Nguyên Hoa Bắc cư trú ở lưu vực của sông Hoàng Hà, gồm 6 tỉnh, đó là tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Thiểm Tây, Cam Túc. Và theo thời gian họ vượt qua 5 dãy núi của rặng Ngũ Lĩnh, tiến về 5 tỉnh của vùng lưu vực của sông Việt Giang, đó là Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến. Trong cuốn sách có tên Hán Quan Nghi của Ưng Thiệu vào đời Hán, cũng phải thừa nhận một thực tế, đó là khi mà cổ nhân mới mở nước ở phương Bắc đã giao tiếp ngay với phương Nam để xây dựng một cái nền tảng cho đời sau. Nhà Trung Hoa học Lý Kỳ trong tác phẩm Xuân Thu có in một cái tấm bản đồ Việt Đông tỉnh thành, thì hai chữ Việt Đông bao gồm các chi tộc Việt ở rải rác từ miền núi Thái Sơn ở Sơn Đông trở xuống, xuyên qua các tỉnh của miền sông Hoài, Giang Tô, Giang Nam, trong đó có quê hương của các nhân vật huyền sử như là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, mà Nick Holmes đã gọi là liên đoàn của các dân tộc Việt, hay hoặc là cộng đồng huynh đệ Bách Việt. Thật vậy, Việt tộc không chỉ cư trú ở vùng lưu vực của Hoàng Hà, Dương Tử, mà còn định cư ở mạn Bắc Hoàng Hà mà Cố Sử Trung Hoa gọi là Bách Bộc. Đặc biệt, gần đây thì cái nhóm Tân Học gọi là Nghi Cổ Phái do Quách Mạc Nhược thành lập năm 1920, chủ xướng là Bác Bỏ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Tính xin được tạm dừng chương trình đọc cuốn sách có tên là Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh, và Tính cũng đang gửi đến cho quý vị trong cái phần mang tên là Nguồn Gốc của Dân Tộc Việt. Hy vọng là trong lần sau thì Hoàng Tính sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị với những điều mà chúng ta tìm hiểu thêm về dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa trong cuốn sách Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành.